Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 5, năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tòa thánh và việc lan tràn vũ khí hạt nhân, phần đầu. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 15 đến câu 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." "Thật, thầy bảo thật cho anh em biết, lúc còn trẻ anh tự thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ. Người hiện ra với các ông khi họ đang đánh cá ở biển hồ Tiberia vào lúc tảng sáng. Đây là lần thứ ba người hiện ra với họ. Trong lần hiện ra này, người trao quyền mục tử cho Phêrô và tiên báo số phận của ông. Qua ba lần tuyên xưng lòng mến của Phêrô vào Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã trao quyền mục tử cho ông. Đối với Chúa Giêsu, lòng mến là điều kiện cần thiết để người trao quyền mục tử cho những ai người chọn, và là điều trọng yếu đối với những ai được người trao quyền mục tử. Nói cách khác, lòng mến là thái độ cần phải có đối với những người mục tử chăn dắt đoàn chiên của Chúa Giêsu giao phó. Hơn nữa, Phêrô không chỉ dừng lại việc tuyên xưng lòng mến đối với Chúa Giêsu trên môi miệng, mà còn phải thể hiện tình yêu chân thực ấy bằng hành động. Hành động cụ thể nhất của Phêrô là chăm sóc đàn chiên của Chúa Giêsu giao phó với cương vị là người mục tử. Phêrô sẽ phải liên tục chăm sóc và chăn dắt đàn chiên Chúa Giêsu giao phó. Đàn chiên của Chúa Giêsu bao hàm cả chiên con lẫn chiên lớn, cả môn đệ còn non trẻ lẫn môn đệ đã trưởng thành trong cộng đoàn hội thánh. Nhiệm vụ của Phêrô không chỉ chăm sóc họ về mặt vật chất, mà còn hướng dẫn họ về mặt tinh thần. Và Phêrô phải ý thức rằng, ông chỉ là người tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu mới là mục tử duy nhất của đàn chiên. Và Phêrô phải biết bắt chước mẫu gương người mục tử tốt lành là chính Chúa Giêsu, để chăm sóc đàn chiên của người cách tận tình, bằng một tình yêu chân thực của ông dành cho người. Hơn nữa, đàn chiên ấy không phải để cho ông điều khiển, nhưng để ông nâng đỡ họ sống trong cộng đoàn với Chúa Giêsu và để lắng nghe người. Và khi bước theo mẫu gương người mục tử tốt lành, chính Phêrô làm rõ nét hình ảnh người mục tử tốt lành đích thực là Chúa Giêsu nơi cộng đoàn các môn đệ và nơi những người tin. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho những công việc của các vị mục tử. Xin Chúa ban cho các vị mục tử sức mạnh và lòng nhiệt thành, để họ có thể chu toàn sứ vụ Chúa trao bằng lòng mến Chúa. Amen.
Con yêu Giêsu nên con nói gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giêsu nên con vui tươi dù đời sống tôi. Con yêu Giêsu nên con ghi tâm điều dân Chúa dạy. Con yêu Giêsu nên con quyết thực thi trọn chữ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tòa Thánh bác bỏ tin đồn thông điệp môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco bị dời lại. Tòa Thánh bác bỏ tin đồn. Theo đó, việc công bố thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco về môi sinh đã bị đình hoãn. Thông điệp sẽ được công bố vào tháng 6, theo dự trù trước đây. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, khẳng định như trên và nói rằng chưa có và không có bất kỳ sự chậm trễ nào so với những gì đã được dự kiến. Tòa Thánh vẫn chưa quyết định ngày giờ cụ thể để công bố tài liệu này. Một tài liệu, trong đó có nhiều luận chứng khoa học, có thể gây tranh cãi lớn. Sự dè dặt của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma là có thể hiểu được, đặc biệt trong bối cảnh sự thất bại của hội nghị về sự thay đổi khí hậu vào tháng 12 năm ngoái tại Lima, Peru, và một hội nghị tương tự sắp diễn ra tại Paris từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, cha Lombardi khẳng định một lần nữa rằng, từ cuối tháng 3, thông điệp đó đã gần hoàn thành. Tin đồn là thông điệp sẽ bị đình hoãn do ký giả Sandro Magister của tờ L'Espresso đưa ra. Cha Lombardi nói rằng, theo thông lệ, một thông điệp trước khi được công bố đều được xem xét lại cẩn thận bởi Thánh bộ Giáo lý Đức tin, và một số thay đổi có thể được thực hiện trong quá trình tái xét đó. Tuy nhiên, Ngài nói rằng Ngài không hề hay biết về bất kỳ vấn đề nào có thể làm trì hoãn sự công bố thông điệp này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, các cộng đoàn sợ hãi và không có niềm vui thì không phải là các cộng đoàn Kitô. Trong thánh lễ sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng các cộng đoàn sợ hãi và không có niềm vui không phải là các cộng đoàn Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sợ hãi là một thái độ làm hại chúng ta. Nó làm cho chúng ta suy yếu và ti tiện. Nó thậm chí còn làm tê liệt chúng ta. Một người đang sợ, không dám làm gì cả, không biết phải làm gì. Anh ta tập trung vào chính bản thân mình, để đừng có chuyện gì xấu xảy ra. Sự sợ hãi dẫn anh chị em đến một thái độ ích kỷ, tập trung vào mình và làm tê liệt anh chị em. Một Kitô hữu sợ hãi là một người không hiểu được thông điệp của Đức Giêsu. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với Thánh Phaolô: "Đừng sợ, cứ tiếp tục nói." Sợ không phải là một thái độ Kitô giáo. Chúng ta có thể nói đó là một thái độ cá chậu chim lòng, là thái độ của những người không có tự do, để nhìn về phía trước, để tạo ra một cái gì đó. Sợ hãi là một tật xấu. Sợ hãi gây ra những thiệt hại. Sợ hãi làm cho một cộng đoàn trở nên bệnh hoạn. Thiếu can đảm làm cho một cộng đoàn mất sinh khí. Đức Thánh Cha giải thích thêm là sự sợ hãi cần phải được phân biệt với sự kính sợ Chúa, là một thái độ thánh thiện. Thái độ kính sợ trước tôn nhan Chúa là một nhân đức. Thái độ kính sợ Thiên Chúa không làm chúng ta ra ti tiện, yếu hèn, tê liệt, nhưng đưa chúng ta tiến về phía trước với sứ mệnh Chúa trao phó cho chúng ta. Một từ khác trong phụng vụ hôm nay là niềm vui. Đức Thánh Cha nói, trong những khoảnh khắc buồn bã nhất, trong những khoảnh khắc sầu muộn, niềm vui mang lại hòa bình. Một Kitô hữu mà không có niềm vui thì không phải là Kitô hữu. Một Kitô hữu liên tục sống trong nỗi buồn không phải là một Kitô hữu đích thực. Và khi một Kitô hữu trong lúc gặp thử thách, bệnh tật và rất nhiều khó khăn mà mất đi an bình, thì người ấy đang còn thiếu một cái gì đó. Niềm vui Kitô hữu không chỉ đơn giản là sự hân hoan, không phải là một sự vui tươi phù du. Niềm vui Kitô hữu là một ân sủng. Đó là một ân sủng của Chúa Thánh Thần. Trong tim người ấy luôn có sự vui mừng vì Chúa đã chiến thắng. Chúa đang hiển trị. Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha. Chúa đã đối nhìn tôi và gọi tôi và đã ban cho tôi ân sủng của Ngài, đã khiến tôi trở thành một người con của Chúa Cha. Đó là niềm vui Kitô giáo. Kitô hữu phải sống trong niềm vui. Cũng thế, cộng đoàn không có niềm vui là một cộng đoàn bệnh hoạn. Có lẽ nó sẽ là một cộng đoàn yêu mến thế gian, nhưng nó đã trở nên bệnh hoạn với những sự thế gian, vì nó không có niềm vui của Chúa Giêsu Kitô. Và như thế, khi giáo hội sợ hãi và khi giáo hội không nhận được niềm vui của Chúa Thánh Thần, giáo hội thành ra bệnh hoạn, các cộng đoàn thành ra đau yếu, các tín hữu trở nên ốm đau.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo
Và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hội nghị tái duyệt lần thứ 9 các bên của Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân đang diễn ra tại New York từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5 năm 2015. Chủ tịch hội nghị là nữ đại sứ Taous Ferrokhi của Algeria. Hội nghị được tổ chức 5 năm một lần để các bên tái khẳng định và củng cố việc thi hành hiệp ước. Tại hội nghị năm 2015 này, các nước thành viên lượng giá việc thi hành hiệp ước từ năm 2010 đến nay, và việc nhận diện các phạm vi và phương thế để thực hiện các tiến bộ xa hơn. Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân là một hiệp ước quốc tế quan trọng, mà mục tiêu là ngăn chặn việc lan tràn các vũ khí và kỹ thuật hạt nhân, cổ võ sự hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân cách hòa bình, và đẩy mạnh các mục tiêu giải giới hạt nhân cũng như giải giới toàn diện và triệt để. Hiệp ước trên đã được ký vào năm 1968, có hiệu lực từ năm 1970. Với 189 nước thành viên, trong đó có 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, nó là hiệp ước được tuân hành nhiều nhất trong các hiệp ước giải giới đa phương. Hội nghị lần này xem xét một số vấn đề như tính phổ quát của hiệp ước, giải giới hạt nhân, trong đó có các biện pháp cụ thể chuyên biệt, cấm lan tràn vũ khí hạt nhân, trong đó có việc tuân hành các điều khoản của hiệp ước, cổ vũ và củng cố các biện pháp an toàn, các biện pháp thăng tiến việc sử dụng năng lượng hạt nhân cách hòa bình, an toàn và an ninh, giải giới và cấm lan tràn trong vùng, thực thi nghị quyết năm 1995 về Trung Đông, các biện pháp giải quyết việc rút chân ra khỏi hiệp ước, v.v. Ngày 29 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Bernardito Auja, đại diện thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York, đã đọc một tham luận trước hội nghị nói trên. Thưa bà Chủ tịch, trước nhất, phái đoàn tôi muốn bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi của chúng tôi với những người dân nạn nhân của trận động đất mạnh mẽ tại Nepal và các nước lân cận. Thưa bà Chủ tịch, năm nay đánh dấu năm thứ 70 ngày ném bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki. Các nạn nhân vẫn còn đang hiện diện với chúng ta. Các nạn nhân Hibakusha đang là các chứng từ sống động, kêu gọi tất cả chúng ta ngày nay phải đưa ra các quyết định đúng đắn, nếu không muốn đối diện với các tình huống tương tự vào ngày mai. Hiroshima và Nagasaki phải nhắc nhở ta nhớ tới tầm quan trọng của các hội nghị tái duyệt hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân như một dụng cụ giúp nhân loại thoát khỏi nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Lý do của chính hiệp ước này đặt căn bản trên phẩm giá con người nhân bản và trên việc thừa nhận chung các hậu quả thảm khốc về nhân đạo của bất cứ cuộc nổ hạt nhân nào. Các kho hạt nhân trên thế giới hiện vẫn còn chứa quá nhiều các thứ vũ khí này. Lý thuyết giám trị hạt nhân quá mơ hồ, đến không thể dùng làm căn bản bền vững và có tính hoàn cầu cho nền an ninh thế giới và cho trật tự quốc tế. Ngược lại, tự chúng, các thứ vũ khí này hoàn toàn bất nhân và vô đạo đức. Đó là lý do tại sao Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân đã được thương thảo. Các hy vọng từng được một số người trong hệ thống giám trị đặt để làm chiến lược ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân và để cung cấp một nền an ninh vững bền đã không đem lại thứ hòa bình và ổn định mong chờ. Các nguy cơ của vũ khí hạt nhân ai cũng biết. Các quốc gia có vũ khí hạt nhân và các quốc gia không có vũ khí hạt nhân đều ý thức rõ sự bất ổn khôn lường do các thứ vũ khí này gây ra. Sự thiếu ổn định này ở một số vùng lớn lao hơn ở một số vùng khác và trong một số thời kỳ, sâu xa hơn ở các vùng khác. Hậu quả của sự bất ổn này quá trầm trọng đến không thể dùng làm căn bản cho một trật tự quốc tế chân chính, hòa bình và ổn định. Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân khác xa ý niệm cho rằng sự cân bằng của khiếp đảm là căn bản tốt nhất cho sự ổn định chính trị, kinh tế và văn hóa trên thế giới. Các nguy cơ và sự bất ổn nối kết với sự hiện hữu của vũ khí hạt nhân là lời mời gọi khẩn thiết phải đưa ra các biện pháp cụ thể và hữu hiệu để giải quyết tình thế này bằng cách làm mới lại các cam kết tập thể đối với việc cấm lan tràn và giải giới hạt nhân vốn là trọng tâm của Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân. Không ai hoài nghi đối với việc cho rằng con đường an toàn nhất và chắc chắn nhất tiến tới việc không sử dụng vũ khí hạt nhân là việc hỗ tương và triệt để loại bỏ các thứ vũ khí này, và hữu hiệu phá bỏ hạ tầng cơ sở mà chúng hiện đang tùy thuộc. Chính viễn kiến và cam kết đối với một tương lai không vũ khí hạt nhân này đã đem chúng ta lại với nhau. Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân là khí cụ quan trọng cho sự an ninh của mọi người. Không thiện ý diễn dịch các nghĩa vụ chứa đựng trong nó sẽ tạo ra sự đe dọa thực sự cho việc sống còn của toàn thể nhân loại.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nhìn cuộc sống với cái nhìn của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Cuộc sống của chúng ta được hình thành từ chính cái nhìn của chúng ta về cuộc sống. Định mệnh của chúng ta tùy thuộc vào cách đánh giá cuộc sống của chúng ta. Cái nhìn về cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta đầu tư thời giờ, chi tiêu tiền của, sử dụng tài năng và đánh giá các quan hệ của chúng ta với người khác. Một trong những cách tốt nhất để hiểu được người khác là hỏi họ về cách nhìn cuộc sống của họ. Có người khác nhau tùy cách họ nhìn cuộc sống. Nói chung, ý thức hay không ý thức, trong tâm trí mỗi người chúng ta thường có một hình ảnh về cuộc sống. Với hình ảnh ấy, chúng ta mô tả cuộc sống và những gì chúng ta chờ đợi từ cuộc sống. Hình ảnh ấy thường được phản ánh qua quần áo, trang sức, xe cộ, mái tóc, và ngay cả những vết xăm trên người. Hình ảnh ấy ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều hơn chúng ta tưởng. Hình ảnh ấy nói lên những chờ đợi, những giá trị, những mối quan hệ, những mục tiêu và những ưu tiên của chúng ta. Chẳng hạn, nếu chúng ta quan niệm sống là một cuộc đi chơi, thì dĩ nhiên, giá trị hàng đầu của chúng ta là vui chơi. Nếu sống là một cuộc chạy đua, thì phải xem tốc độ là ưu tiên. Nếu sống là một cuộc chạy việc giả, thì dĩ nhiên sự bền bỉ là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Nếu sống là một cuộc chiến đấu hay một canh bạc, thì dĩ nhiên thắng cuộc là mục đích của cuộc đời. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 12 câu 2, Thánh Phaolô khuyên như sau: Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Kinh Thánh dùng nhiều hình ảnh để mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, cuộc sống trên trần gian này là một thử thách. Hình ảnh này được chứa đựng trong rất nhiều câu chuyện xuyên suốt Kinh Thánh. Thiên Chúa không ngừng thử thách tính tình, niềm tin, sự tuân phục, tình yêu, sự trung thành của con người. Thiên Chúa đã thử thách tổ phụ Abraham khi bảo Ngài phải sát tế đứa con trai độc nhất là Isaac. Thiên Chúa đã thử thách tổ phụ Gia-cốp khi Ngài phải làm thêm nhiều năm nữa để cưới được nàng Rachel. Ông bà nguyên tổ Adam và Eva đã thất bại trong cuộc thử thách trong vườn địa đàng. Vua David đã vấp ngã trong nhiều cuộc thử thách. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy gương của rất nhiều người đã vượt qua thử thách như tổ phụ Giuse, bà Ruth, bà Esther hay tiên tri Daniel. Tư cách con người được phát huy và bày tỏ qua những thử thách. Cuộc sống quả là một chuỗi những thử thách. Chúng ta luôn luôn bị đặt vào thử thách. Thiên Chúa không ngừng theo dõi, xem chúng ta phản ứng như thế nào trong quan hệ với người khác, khi đứng trước thành công, khi gặp thất bại, khi bệnh hoạn, hay ngay cả đối với những thay đổi của thời tiết. Ngài cũng dõi theo chúng ta, ngay cả trong những hành động đơn sơ tầm thường nhất, như mở một cánh cửa cho người khác, nói một lời cảm ơn hay xin lỗi. Cuộc sống quả có nhiều thử thách. Đó là những lúc chúng ta phải trải qua những thay đổi quan trọng, những lúc chúng ta không giải quyết được các vấn đề hệ trọng, những lúc lời cầu nguyện xem ra không được Chúa chấp nhận, những lúc chúng ta phải chịu phê bình chỉ trích nặng nề, và dĩ nhiên, bao nhiêu thảm kịch đau thương là bấy nhiêu thử thách. Một trong những thử thách nặng nề nhất là khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Đôi khi Thiên Chúa giữ thinh lặng, và chúng ta không cảm nhận được sự gần gũi của Ngài. Một khi chúng ta xác tín rằng sống là một thử thách, chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có gì là vô nghĩa trong cuộc đời này. Ngay cả một việc tầm thường nhất cũng có ý nghĩa và giá trị trong sự phát triển nhân cách của chúng ta. Mỗi ngày đều là một ngày quan trọng. Mỗi giây phút đều là một cơ hội để phát huy nhân cách, để chứng tỏ tình yêu hay để lệ thuộc vào Chúa. Có những thử thách xem ra không thể vượt qua được. Có những thử thách mà chúng ta không hề hay biết. Nhưng tất cả mọi thử thách đều có những hệ lụy vĩnh cửu. Điều đáng mừng cho chúng ta là Thiên Chúa luôn muốn chúng ta vượt qua được thử thách, và Ngài luôn ban ơn để chúng ta vượt qua được thử thách. Trong thư Thánh Gia-cô-bê, đoạn 1 câu 12, chúng ta đọc được như sau. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Ngài. Hình ảnh thứ hai được Kinh Thánh dùng để nói về cuộc sống là sự ký thác. Thời gian, năng lực, trí khôn, tài lực và các quan hệ của chúng ta, tất cả đều là ân huệ của Chúa. Ngài đã ký thác cho chúng ta để chúng ta quản trị và sinh lợi. Chúng ta là những nhà quản lý về tất cả những gì Thiên Chúa trao ban. Nếu chúng ta chỉ là người quản lý thì đương nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng người chủ của mọi sự là chính Thiên Chúa. Trong cuộc sống tại thế, chúng ta chẳng thực sự làm chủ bất cứ điều gì. Thiên Chúa cho chúng ta vay mượn trái đất này, bao lâu chúng ta còn sống trên đó. Trái đất là sở hữu của Ngài trước khi chúng ta xuất hiện. Ngài sẽ trao lại cho người khác khi chúng ta ra đi. Chúng ta chỉ vui hưởng nó một thời gian ngắn mà thôi. Khi tạo dựng ông bà nguyên tổ, Thiên Chúa đã ký thác vũ trụ cho các ngài. Công việc đầu tiên mà Thiên Chúa trao phó cho loài người là quản lý công việc của Ngài trên trái đất. Vai trò này sẽ chẳng bao giờ bị rút lại. Đây chính là một phần của mục đích cuộc sống chúng ta. Tất cả những gì chúng ta vui hưởng đều cần phải được xem như là những gia bảo Thiên Chúa ký thác cho chúng ta. Lý luận thông thường của loài người là những gì không thuộc về ta thì ta chẳng cần phải chăm sóc, giữ gìn. Người tín hữu Kitô không nghĩ như thế. Với họ, bởi vì Thiên Chúa là chủ mọi sự, cho nên họ phải hết lòng chăm sóc và giữ gìn những gì Ngài ký thác cho họ. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu rất nhiều lần nói đến vai trò quản lý của chúng ta. Dụ ngôn các nén bạc là ví dụ tỏ tường nhất. Sau một thời gian đi vắng, người chủ sẽ trở về và đánh giá trách nhiệm của mỗi người đầy tớ và thưởng phạt cân xứng. Hết cuộc đời dương thế này, chúng ta cũng được thưởng phạt tùy theo cách thế chúng ta chăm lo giữ gìn những gì Thiên Chúa đã ký thác cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là, bất cứ điều gì chúng ta làm, ngay cả những điều đơn sơ nhất của đời thường, cũng đều có những hệ lụy vĩnh cửu. Nếu chúng ta xem mọi sự như được Chúa ký thác cho chúng ta sẽ được ân thưởng trong cuộc sống mai hậu. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp về tổ phụ Giuse. Sự thăng trầm của cuộc đời tổ phụ Giuse bên đất Ai Cập như thế nào trong những chương còn lại của sách Sáng Thế.
Xin chào các anh chị tất cả.
Bước sang chương 39 thì sách Sáng Thế mô tả sự thăng trầm trong cuộc đời của Giuse. Bị bán cho một gia đình Ai Cập, làm việc rất tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn cho nên được người ta tín nhiệm.
Ai dè cái bà chủ bà ấy lại mê quá, cho nên mới khổ và thân. Thế nên bà ấy cám dỗ không được thì bà ấy quay ngược lại. Thế là ông ấy bị tố cáo rồi phải nằm tù.
Sang chương 40, ở trong thời gian ở tù thì Giuse đoán mộng cho các tù nhân, và nhờ đó là gây sự chú ý của một vị quan hầu cận nhà vua.
Ở trong Thánh Kinh kể là có hai ông quan, phải không? Một ông quan chuyên dâng cái gì? Dâng rượu. Một ông quan chuyên dâng gì? Dâng bánh. Cả rượu cả bánh đều quan trọng, bởi vì nếu mà nó bỏ chất độc thì anh chết trước, vua còn sống. Cho nên là rất gần gũi đức vua. Mà không biết hai ông ấy mơ làm sao đó, thì Giuse đoán mộng trúng phóc rồi. Một ông ấy thì lên lon, một ông ấy thì mất đời. Mà trúng lắm. Thế rồi khi vua Pharaô ở trong chương 41 đó, có một giấc mộng mà không ai giải thích được. Thì ông quan này mới nhớ đến Giuse và mới giới thiệu cho nhà vua. Thế là Giuse được triệu đến và đã giải thích giấc mơ của nhà vua rất là thuyết phục, rất hợp lý. Sau này thực tế xảy ra đúng như thế. Chính vì vậy mà nhà vua tín nhiệm rồi đặt làm quan lớn ở trong triều, và được ban cho một tên gọi Ai Cập là Japhenapanea, nghĩa là Thiên Chúa nói và Thiên Chúa sống. Nghĩa của tên gọi. Thì ở đây những tên gọi cũng rất là quan trọng. Cho nên thỉnh thoảng tên gọi của các nhân vật này tôi ghi chú ở trong đó, để các anh chị thấy tên gọi nghĩa là gì. Sang chương 42 đấy, thì ta thấy là Giuse thử thách anh em của mình. Bởi vì lúc bây giờ tình trạng đói kém nó lan khắp nơi, cho nên tổ phụ Jacob mới sai các con đi sang Ai Cập để mua lúa. Bởi vì nghe nói rằng ở bên ấy có một vị tể tướng khôn ngoan thông minh lắm, và nhờ đó mà dân được nhờ. Thành thử ra anh em mới kéo nhau sang Ai Cập. Rồi thì gặp Giuse, mà Giuse thì biết rõ là anh em mình. Nhưng mà ông muốn thử thách anh em, cho nên ông nhất định đòi là phải đem người con út là Benjamin sang. Nếu mà không đem sang thì đúng các anh là quân Do Thám. Thành thử ra tiếp đó ở chương 43, ta mới thấy là anh em của Giuse trở lại Ai Cập có cả Benjamin. Benjamin là ai vậy? Nhớ lại coi, ông Jacob có mấy bà? Có bốn bà, hai bà chính, hai bà phụ. Thế nhưng mà Benjamin và Giuse là con của ai? Bà Rebecca, và đó là người phụ nữ mà tổ phụ Jacob yêu thương nhất. Và cũng vì thế ta hiểu được sự gắn bó giữa Giuse và Benjamin. Thế thì khi anh em trở lại Ai Cập là có cả Benjamin, và Giuse hết sức là xúc động khi mà nhìn thấy đứa em, nhưng mà vẫn chưa tỏ mình ra. Sang chương 44 đó là ông còn thử anh em một lần nữa bằng cách là để cho họ đi một quãng đường rồi mới bắt lại, với lý do là coi như là ăn cắp, phải không? Lấy lý do đó mà giữ lại. Thế thì ở chỗ này xin các anh chị mở chương 44. Dài lắm nhưng tôi chỉ xin quan tâm đến hai câu, câu 32 cho đến câu 34. Đây là những lời lẽ của ông Giuđa thay mặt cho anh em để nói với Giuse, mà lúc đó ông ấy chưa biết Giuse là em mình. Chương 44 ở câu 32. Thế thì ông ấy nói thế này: trước mặt cha tôi, Tôi tớ Ngài đã bảo lãnh cho thằng bé và nói, nếu con không đưa nó về cho cha, thì con sẽ đắc tội với cha suốt đời. Vậy bây giờ tôi tớ Ngài xin ở lại làm nô lệ Ngài thế cho thằng bé, còn thằng bé thì xin cho về với các anh nó. Thật vậy, tôi về với cha tôi thế nào được nếu thằng bé không cùng đi với tôi? Tôi không thể nào chứng kiến tai họa sẽ giáng xuống trên cha tôi. Anh chị so sánh cái câu này đi với lại cái câu chuyện mà Giuse bị các anh bỏ xuống giếng cho chết. So sánh đi, sẽ thấy khác nhau không? Ở trong câu chuyện của Giuse bị các anh bỏ xuống giếng rồi cuối cùng bán cho người ta, là coi như vì ghen ghét, thế cho nên muốn giết chết đứa em mình. Còn đằng này á, đối với Benjamin mà Giuse thương mến cách điên, Giuđa đã bộc lộ một thái độ hoàn toàn khác. Không còn phải là một thái độ ghen ghét mà muốn giết chết đứa em, mà là trái lại, ông chấp nhận đem thân mình ra thế cho đứa em. Tôi chấp nhận ở lại đây làm nô lệ để cho đứa em tôi được về với cha già, nhờ đó cha già tôi có thể mừng vui mà sống. Nó có một cái sự chuyển biến trong thái độ và trong cách sống. Chính vì thế mà khi ta đọc tiếp đó, ta mới thấy Thánh Kinh mô tả ông Giuse không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên báo mọi người ra khỏi đây. Và khi không còn người nào ở với ông, thì ông Giuse mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông òa lên khóc. Nó có một cái sự chuyển biến rất lớn. Cho nên tôi xin các anh chị quan tâm mấy câu này là vì thế. Nói theo ngôn ngữ của tin mừng, tức là có một sự hoán cải, thay đổi trong cách nghĩ, trong cách sống của anh em Giuse. Thế thì sau khi mà Giuse tỏ mình cho anh em và anh em làm hòa với nhau rồi, thì ở chương 46 ta thấy sách Sáng Thế mô tả là tổ phụ Gia-cóp mới đi sang Ai Cập rồi định cư ở đó. Rồi sang đến chương 47 thì nói đến chuyện chúc lành cho Ephraim và Manasseh. Làm quen với những từ này đi nhá. Bởi vì trong những sách Thánh Kinh sau này sẽ nghe nói đến tên Ephraim, nghe nói đến tên Manasseh thì biết gốc gác nó từ đâu. 12 người con của tổ phụ Gia-cóp sẽ trở thành 12 chi tộc của nhà Israel. Nhưng mà riêng Giuse đó là tách hai thành Ephraim và Manasseh. Rồi ở chương 49 đó thì là chúc lành của tổ phụ Gia-cóp. Chúng ta phải đọc cái chỗ này rồi mình mới hiểu được tại sao mà tuần tới đây đọc sách Xuất Hành thì lại nghe kể chuyện là dân Do Thái làm nô lệ bên đất Ai Cập, rồi Chúa sai Môsê đến để giải thoát. Mình biết đầu đuôi tại sao mà người ta ở bên đất Ai Cập. Lý do là vì đây này. Tổ phụ Gia-cóp đưa hết tất cả gia đình sang bên Ai Cập định cư dưới thời Giuse làm tể tướng. Thế nhưng khi tổ phụ Gia-cóp qua đời thì Ngài mong ước là được đưa về quê và mai táng ở Mác-pê-la, đó là nơi đã chôn cất tổ phụ Abraham và người vợ của tổ phụ Abraham là bà Sarah. Thế rồi ở chương 50, chương cuối cùng thì nói đến việc Giuse trấn an anh em. Bởi vì có lẽ là anh em thấy ông em mình cũng làm lớn quá, Cha già còn sống thì ông còn nể nang, chứ còn bây giờ cha già chết rồi thì ông ra tay thì chắc là mình chết. Cho nên Giuse phải trấn an, rồi cuối cùng thì ngài qua đời. Đó là một cái nhìn tổng quát 13 chương sách Sáng Thế từ 37 đến 50 để chúng ta nắm được cái chuỗi sự kiện liên tục với nhau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm chưa rót đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con. Ôi tình yêu làm cho con nồng ấm sau đêm dài, sau bao miệt mài chăn trở khôn nguôi, sau bao ngập ngùi tiếc nuối trong hàng ngày. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình ngài. Chúa đã đến với con cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời, với tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trong cuộc đời.
Có hai người nông dân cùng gieo trồng vụ mùa như nhau, sản lượng thu hoạch được cũng giống nhau. Sau khi thu hoạch, người thứ nhất ngửa mặt lên trời cảm ơn và nói, nhờ trời, vụ mùa năm nay thu hoạch nhiều hơn gấp 3 lần năm trước. Lúa gạo không những đủ cho cả nhà ăn, mà còn có để dành. Nếu cứ như vậy, cuộc sống gia đình mình sẽ no đủ. Nghĩ như thế, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn người nông dân kia lại suy nghĩ khác. Anh ta nhủ thầm, mặc dù năm nay có đủ của để dành, nhưng so với những nhà giàu trong vùng thì chẳng đáng là bao. Một năm, người ta thu hoạch gấp 100 lần nhà mình. Càng nghĩ, anh ta càng lo lắng, buồn khổ. Quý vị và các bạn thân mến! Cùng một hoàn cảnh, người nông dân thứ nhất luôn hài lòng với những gì mình gặt hái được sau vụ mùa. Còn người nông dân thứ hai vẫn sống trong cảnh thiếu thốn. Điều này cho thấy, không phải hễ có nhiều của cải mới là người có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Nhưng chỉ những ai biết quý trọng những gì đang có mới thực sự là người hạnh phúc. Chúng ta thường so sánh ước ao những gì ta chưa đạt được mà quên mất những gì ta đang có mới thực là của ta. Cuộc sống được đan dệt bởi nhiều điều đối nghịch nhau, như niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại. Phiền não lo âu luôn gây tác hại, làm giảm sức sống của con người. Điều quan trọng là chúng ta biết chọn lựa cho mình tư duy tích cực để có cuộc sống hạnh phúc. Ai đó đã từng nói, đừng thở dài than vãn, hãy vươn vai lên mà sống. Dưới chân bạn là bùn nhão, nhưng trên đầu bạn chan hòa ánh nắng vàng. Ví như một cây xanh, dù được trồng ở trong bóng mát, nhưng ngọn của nó luôn hướng về ánh mặt trời để duy trì sự sống. Mỗi người chúng ta chỉ sống được khi kết hợp với sự sống của Thiên Chúa. Muốn cuộc sống có được niềm vui, chúng ta phải tin tưởng và trung thành tuân giữ những gì luật Chúa đã dạy. Niềm tin giúp chúng ta thoát khỏi mọi nỗi lo âu, sợ hãi, mà kiên cường đón nhận tất cả với lòng yêu mến. Thánh Phaolô tông đồ đã ý thức sâu sắc sức mạnh của niềm tin vào Đức Kitô, đến nỗi đã xác quyết rằng: tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Vì thế, vị tông đồ đã dành cả cuộc đời để rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Khi sống nhờ sức sống của Chúa, cuộc sống chúng ta không bị chi phối bởi của cải vật chất, bởi những thành công hơn thua được mất. Chỉ khi chọn Chúa là gia nghiệp, chúng ta sẽ không cảm thấy buồn chán khi gặp thất bại hay bất cứ nỗi khổ đau ập đến. Trong chiều kích thiêng liêng, khi sống tín thác vào Chúa, chúng ta sẽ tìm được niềm vui an bình đích thực giữa những muôn vàn thử thách. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không để chúng ta phải chìm trong bóng tối của sự dữ, nhưng luôn gửi đến tia sáng hy vọng nếu chúng ta thực lòng khát khao tìm kiếm. Nỗi khát khao gặp gỡ Thiên Chúa sẽ được thực hiện khi chúng ta hiệp thông với Chúa và hành động theo sự thật, là tránh xa tội lỗi và thực hành giới răn yêu thương. Sở dĩ chúng ta luôn cảm thấy nghèo nàn, thiếu thốn, vì chúng ta chỉ tìm sự giàu sang nơi thế gian, tìm sức mạnh nơi tiền bạc và tìm an thân nơi quyền lực của con người. Thánh Gioan Tông Đồ đã thiết tha căn dặn chúng ta: anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. Lạy Chúa Giêsu là nguồn sự sống. Chúa đã không ngừng tuôn đổ trên chúng con biết bao ân huệ thiêng liêng. Xin cho chúng con biết dùng những ân huệ ấy sinh ích lợi cho chính mình và tha nhân. Xin cho chúng con biết đến với Chúa nơi bí tích thánh thể nhiệm màu, để kính múc nguồn sức sống thiêng liêng, cho chúng con sống dồi dào, sung mãn trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Khi tình yêu đưa bước vào nhà, niềm cảm tạ con cất cao lời ca, con mừng vui hơn những ngọc ngà, vì Chúa là luôn tất cả cho đời con. Ôi tình yêu là an vui, là ước mơ tuyệt vời, Chúa đến trong đời rạng ngời tim tôi, tâm tư bồi hồi con nói sao nên lời. Ôi tình yêu đã đổi thay cuộc đời con nhiều, nhiễm nhung trong tâm hồn bao điều, để rồi từ nay con sống cho tình ngàn. Chúa đã đến với con, cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu với tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trọn cuộc đời. Chúa đã đến với con, cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.